Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Kính thưa cộng đoàn, đó là câu trả lời, câu xác tín niềm tin của Thánh Phêrô vào Chúa Giêsu là thầy của mình. Đây là một điểm quan trọng, là trung tâm của niềm tin mà Thánh Phêrô là người đầu tiên đã tuyên xưng đức tin. Thầy là Đấng Kitô, là bởi vì trước khi Chúa Giêsu lên Jerusalem, Ngài sẽ phải chịu nhiều khổ đau và cái chết thập giá, sau đó mới phục sinh vinh quang. Để chuẩn bị cho những biến cố này, Chúa Giêsu đã phải chuẩn bị tinh thần cho các tông đồ. Ngài hỏi câu thứ nhất, người ta nói thầy là ai? Bởi vì lúc bấy giờ Chúa Giêsu đã trở nên một nhân vật đã nổi tiếng, mà dân chúng đã cảm phục nhiều phép lạ, nhiều lời giảng dạy khôn ngoan của Ngài. Nhưng điều đó chưa quan trọng. Và Chúa Giêsu muốn chính các tông đồ là những người sẽ tham dự vào công trình cứu độ và tiếp nối lâu dài sau này cho đến tận thế. Những con người này rất quan trọng, cho nên Chúa mới nói, còn các con, người ta nói thế nào thì kệ người ta. Người ta nói thầy là một vị tiên tri, một sự nổi tiếng vân vân, điều đó không quan trọng. Nhưng chúng con nói, chúng con bảo thầy là ai? Tùy theo cái nhận định này, tùy theo cái liên hệ tương quan với thầy mình thế nào, mà Chúa Giêsu gửi gắm cả cái tâm tình, cả sự nghiệp và sự mời gọi các ông đi theo Chúa Giêsu, thì Phêrô đã can đảm và tuyên xưng đức tin của mình, thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đây là lần đầu tiên, là câu nói đầu tiên mà chưa ai nói câu này, chỉ có Phêrô. Và Chúa Giêsu nhận ra ngay, đây không phải là lời của Phêrô, mà là chính Chúa Cha trên trời đã soi sáng cho Phêrô nói cái điều này, nhận ra điều này. Cái con người bằng xương bằng thịt của Chúa Giêsu mà hằng ngày các ông tiếp xúc không phải là con người mà các ông tuyên xưng là Thiên Chúa được, nhưng chỉ có sự mặc khải lớn lao của một tình thương để cho con người, cho Phêrô, cho các tông đồ thấy một sự thật lớn lao, đó là con người Giêsu này là Chúa, là Thiên Chúa, là Con Thiên Chúa. Đó là trọng tâm của đức tin. Rồi khi mà Thánh Phêrô đã đại diện các tông đồ tuyên xưng đức tin vào thầy là Thiên Chúa rồi, là Đấng cứu độ duy nhất rồi, là Đấng cứu độ vĩnh viễn của đời mình rồi, thì Chúa Giêsu mới trao cái trách nhiệm. Con là đá, thầy sẽ xây hội thánh của thầy trên nền tảng đá vững chắc này. Rồi Chúa trao cho Phêrô chìa khóa, gọi là chìa khóa nước trời, để Phêrô hành sự, để Phêrô mở, để Phêrô đóng. Những gì mà Phêrô và hội thánh sau này quyết định thì trên trời Chúa cũng chấp nhận hoặc từ chối. Vậy kính thưa cộng đoàn, cái lời tuyên xưng đức tin của Phêrô đã làm cho Phêrô trở nên vị giáo hoàng đầu tiên mà Chúa xây dựng hội thánh của Ngài trên nền tảng đó, trên giáo hội đó. Và giáo hội đó vẫn bị thử thách gian nan cho đến ngày hôm nay, nhưng Chúa Giêsu vẫn tin cậy và vẫn trao phó con thuyền giáo hội, đức tin giáo hội cho Phêrô và các đấng kế vị, các đấng giáo hoàng bây giờ là kế vị Thánh Phêrô để đứng đầu hội thánh. Thầy trao cho anh chìa khóa và thầy trao cho mỗi người tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa cũng có một chìa khóa như vậy để mở nước trời cho đời mình. Mỗi người chúng ta vẫn nói chúng ta thuộc về giáo hội của Chúa, Chúng ta tuyên xưng Chúa Kitô là Chúa của chúng ta, là Thiên Chúa, là đấng cứu độ duy nhất vĩnh viễn cuộc đời của mình. Chúng ta tự hỏi xem đó là lời nói quen thuộc của những bài giáo lý hay là lời xác tín của trái tim mình. Nếu đó là sự xác tín của trái tim mình, đó là ý định của Cha trên trời yêu thương cho chúng ta chọn lựa như vậy, cho chúng ta nói những lời đó với Thiên Chúa, và chúng ta hằng ngày để chúng ta xử như vậy. Chúng ta đối với Thiên Chúa, lạy Chúa là Chúa của con, con yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn của con. Con thuộc về Chúa bởi vì con tuyên xưng Chúa là Cha, Chúa là Thiên Chúa vĩnh viễn, Chúa là đấng cứu độ duy nhất. Không còn một Thiên Chúa, một đấng tôn thờ nào khác ngoài Chúa Giêsu Kitô. Đó là đức tin, và chúng ta thể hiện cái đức tin đó trong đời sống hàng ngày bằng bất cứ một hoàn cảnh nào. Trong lời ăn tiếng nói, trong cách cư xử, trong đời thường, phải có một cái niềm tin như vậy thì chúng ta mới vượt qua những khó khăn thử thách của đời Kitô hữu. Một thí dụ nhỏ thôi, trong cái mùa COVID-19 này, nếu chúng ta có lòng mà liên gắn bó với Chúa là Chúa của chúng ta, thì chúng ta có đủ mọi cách, mọi sáng kiến để chúng ta vẫn tôn thờ Chúa của mình, không lơ là, không bỏ sót. Nếu không đi lễ ngày Chủ nhật được thì chúng ta ở nhà thầm thì cầu nguyện, nhưng mà vẫn cầu nguyện với Chúa, không bỏ, không quên cái nhiệm vụ là cầu nguyện liên tỉ để có sức sống từ nơi Chúa. Thế nhưng đức tin của chúng ta tới đâu? Chính cái đức tin của chúng ta có tin vào Chúa thật lòng hay không? Hay là nếu xã hội không mở cửa nhà thờ để hạn chế số người tới thì chúng ta cũng theo đó luôn, chúng ta không cần đi lễ nữa. Và được nghe nói là không buộc thành tội nếu chúng ta không đi lễ thì càng tốt, chúng ta ngồi ở nhà. Thế đó không phải là đức tin, đó không phải là lối sống đạo của người có đức tin, của người có Chúa trên hết, để tôn thờ Chúa hết lòng hết sức. Đó chỉ là đức tin bằng môi bằng miệng mà thôi. Còn nếu chúng ta tuyên xưng thật sự thì chúng ta sẽ tìm mọi cách. Không có thánh lễ chúng ta cầu nguyện, không có thánh lễ ở nhà thờ chúng ta cầu nguyện online, trực tuyến ở nhà nếu có thể được. Và nếu không thì chúng ta vẫn tôn thờ Chúa trong lòng của chúng ta. Đó là đức tin thực sự, lời tuyên xưng đức tin mạnh mẽ trong đời sống của chúng ta. Đó là câu trả lời khi chúng ta đặt niềm tin vào Chúa Kitô. Lạy Chúa, Chúa là Chúa của con, Chúa là Đức Kitô con, Thiên Chúa hằng sống của con, Chúa là Thiên Chúa vĩnh cửu độc nhất ơn cứu độ của con. Amen.